suy ra. Đấy. Thì mà chứ mình nhìn lúc nào có tâm, lúc mình thấy biết, mình thấy cái ly cái, lúc đó là có tâm. Bây giờ lấy ngay cái tâm mà thấy cái ly, tâm biết cái ly, phá cái ly đi một cái, mất cái ly đi đó. Cái tâm mà ly nó đâu rồi? Không tìm nó nữa. Lúc bây giờ nó phải nhảy sang cái khác. Nó nhảy sang cái khác. Nó nhảy sang cái ai lấy mất cái ly. Nó nhảy sang ai, người nào. Nó khơi bên trong ra. Còn cái tâm mà thấy cái ly đó, hoàn toàn không có đâu nữa hết. Nó như vậy. Thành ra chính vì vậy đó mà thấy là cái đó nó là cái tâm nó vô thường vô cùng. Cho nên quán tâm vô thường. Quán quán thân là bất tịnh, quán thọ là đau khổ, quán tâm là vô thường. Rồi giờ quán vô ngã, quán chỗ nào là quán các pháp. Các pháp là gì? Thì nói các pháp á, thì trong Phật pháp giải thích là ngoài thân, thọ, tâm ra tất cả là pháp. Tất cả những cái gì khác ngoài ba cái đó ra kêu là pháp. Bây giờ tâm á, thì nó có thí dụ thọ, thọ đối với tâm á, nó là một cái, nó kêu trong đạo Phật kêu nó là tâm sở. Đó là những cái chữ mình cứ nghe dần cho nó quen đi, nó là chữ chuyên môn, tức là nó thuộc về tâm mà nó không phải là tâm. Tâm làm chủ, nó cũng như là một thuộc tính, một tính chất của tâm, một xu hướng của tâm, một thái độ, một hoạt động hay là một trạng thái của tâm. Nó không phải là tâm mà nó thuộc về tâm. Thì trong thuộc về tâm nó có rất nhiều pháp, tưởng. Nó có tưởng đó, rồi nó có tham sân si, rồi nó có nghi, nó có đủ thứ đó hết đó. Tất cả những cái đó kêu là pháp. Rồi cho đến niết bàn, cho đến vô vi hư không này, nó không phải thân, nó không phải thọ, nó không phải tâm, nó đều kêu chung là pháp hết đó. Thì quán tất cả những cái đó vô ngã. Quán tất cả mấy cái đó không phải là ngã. Thì như vậy là Đức Phật thấy là mình sẽ tu như vậy để chi vậy? Bởi vì cái gốc ở bên trong của mình á, nó chấp ngã, cái gốc nó rất sâu và nó rất cứng, sâu dày, cho nên nó tạo được cái động. Cái thứ hai là cái ham hưởng thụ, tức là cảm giác, muốn tìm những cái cảm giác để hưởng thụ, cho nên nó động vô cùng, đó là thọ. Đó, mình chấp ngã rồi chấp lạc, mình thích những cảm giác sướng, chấp lạc. Ba nữa là mình luôn luôn ham mê cái đẹp nơi thân tướng. Đó. Cho nên chấp nó là đẹp, tức là tịnh. Là chấp tịnh. Thế tư nữa là mình cho cái tâm mình là thường có, như lúc đầu mình phân tích đó. Cho nên mình chấp thường. Đó. Cho nên trong tâm mình á, do nó cho tâm là thường có, do nó cho có một cái ngã, do nó đi tìm cầu những cái lạc, do nó thấy nó là một cái gì đẹp, cái hay, một cái mà để nó thấy á, tất cả cái mà con người ưa thích về cái đẹp của nó là nơi cái thân này đó. Cho nên chính vì vậy mà tâm nó động vô cùng. Nên khi mình quán như vậy á, là mình trị cái động của tâm, mình làm cho tâm nó ngưng lại. Mình cứ quán niệm, mình cứ quán những cái đó nữa, thì nó có cái tác dụng là làm ngưng cái tâm mình lại. Mà nhớ nữa là mình tu ngưng tâm nữa, mình phải tu theo cái pháp của Phật thì nó mới đi theo con đường của đạo Phật. Mình có thể tu ngưng cái tâm mình bằng rất nhiều phương pháp khác. Đó, của bất cứ một phương pháp nào, của bất cứ tôn giáo nào, nó cũng ngưng tâm nhưng nó không đi theo con đường đạo Phật. Cho nên mình muốn đi theo con đường giác ngộ, giải thoát của đạo Phật đó, viên mãn đó, thì mình phải tu ngưng tâm bằng bốn cái pháp như vậy, gọi là tứ niệm xứ. Thì khi mình tu vậy, nó ngưng như vậy đó, thì cái cách tu ở trong đạo Phật đó, nó là khi mình tu như thế rồi đó, thì nó đến một cái đây. Khi mà mình thuần thục rồi đó, tức là mình tu một cách nó ăn vào trong tâm mình gì đó, bắt đầu mình mới gom nó lại. Tại vì cái lối của đạo Phật đó là tâm mà tán đó, thì nó không có phát trí được. Cho nên nó phải tu theo pháp nhưng mà phải gom lại. Sau khi mà cái pháp đó, nó thuần thục rồi, tức là nó không mất khỏi tâm mình rồi đó, thì mình phải gom nó lại. Gom nó lại bằng một cái cách gọi là cái khi mà mình quán quán thân là quán bất tịnh, quán thọ là quán khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Cái đó là quán riêng từng pháp, Nhưng khi mà mình muốn tiến nữa đó, thì mình phải gom lại hết. Quán riêng từng pháp vậy kêu là biệt tướng, riêng biệt ra từng tướng một mà quán. Bây giờ đó mình tiến bộ hơn nữa đó, mình phải gom lại hết, gọi là tổng tướng. Tức là mình lấy một cái tướng chung, thân thọ tâm pháp nó có một tướng chung mà quán. Mình lấy cái tướng chung đó là tại vì tại sao nó có tướng chung? Bởi vì thực ra cái nào cũng là pháp hết đó. Cái nào trong đạo Phật cũng kêu là pháp được hết đó. Cho nên từ cái chỗ đó nó mà quán pháp là vô ngã gì? Từ đó mình lấy cái vô ngã đó mình quán, thân cũng vô ngã, thọ cũng vô ngã, tâm cũng vô ngã, pháp cũng vô ngã. Nó sẽ trở thành một cái tướng chung. Bây giờ không có phân ra riêng nữa. Lấy cái vô ngã và bây giờ đó là bắt đầu gọi là tổng tướng. À, nếu mà mình tiếp tục đi theo nữa đó, thì Đức Phật mới từ đó, đó tâm của mình nó định tình đình chỉ nhờ nó thấy cái vô thường, nhờ nó phá bốn cái điên đảo gọi là thường lạc ngã tịnh. Cho nên tâm nó lắng động như vậy nó mới đem cái năng lực lắng động đó. Nó lắng động tức là nó vào trong. Lúc bây giờ những cái chủng tử trong những đời trước của mình á, nó đưa ra cái gì á, cái pháp nó phá hết á. Nó đưa ra gì cũng phá hết á. Thành ra mình thấy trong kinh nói là các đệ tử Phật khi ngồi tu á, tu mà nó bắt đầu nó mệt rồi đó. Sau nhiều năm tháng đó, thì Ma Vương xuất hiện. Ma Vương xuất hiện bằng một cái lời nói ở trong không hay trong tâm nó vẳng ra. Ma Vương nói là thí dụ là mấy cô Nico hay trong chuyện của mấy cô Ni hay cô Nico, Ma Vương nó nói chứ cô là một người xinh đẹp, cô có một cái tâm rất thanh cao, cô bỏ cuộc sống này để mà đi tu coi như là cô là một cái người cái gì cũng vẹn toàn, nhưng mà cái đạo nó khó vô cùng. Hãng nói đó, làm sao mà thành được, tu đến đây rồi á, tu đến đây là coi như là cái cao nhất của mình rồi, và đối với cuộc đời này nó quá mức rồi. Thì nó có hai cách khuyên. Nếu mà cái tâm của mình thối thất mạnh thì nó bảo thôi bây giờ mình trở lại cuộc thế tục, cuộc đời sống thế tục đó, mà làm phước thiện giúp đỡ mọi người, giúp cho người ta biết đạo nữa, thế là mình nghe theo. Cái đó trong đạo Phật kêu là Ma Vương suối. Cái thứ hai nữa nó nghĩ đó, nếu là cái người mà lì, tức là nếu mà cái cô đó mà không có xinh đẹp gì hết, không có nghĩ trở về thế tục, thì nó bảo là cô tu nó đủ rồi, và cô tu đến mức độ đó, đó là hết mức của mình rồi, mình hãy đợi đến một cái kiếp sau, mình cứ tiếp tục giữ cái mức độ này thôi. Đó là cái thứ hai nữa là như vậy. Thì tất cả những cái đó nó là những cái Ma Vương nó lợi dụng những cái tâm trong quá khứ của mình. Ví dụ có quá khứ của mình, mình còn biếng nhác, mình còn biết bao nhiêu cái tập khí biếng nhác đó. Thì nó dựa vào đó, nó nói là tu ở đây đủ rồi, tu nữa nó mệt lắm, không thể nào thành được. Phật Pháp nó kinh khủng lắm, nó sâu lắm, không thể nào thành được. Thì thôi, mình mà được, thành ra mình tu đến đó thôi. Còn cái thứ hai nữa đó là nếu mà mình ở trong quá khứ đó, mình còn có những cái tâm mà tình cảm nó mạnh rất nhiều, mình còn thấy thương người, mình còn thấy là có người nghèo, người gì phải giúp đỡ, mình còn thấy tất cả tình cảm đó, thì nó bảo thôi tu vậy đủ rồi, mình ngưng đi, về làm việc phước thiện, tu phước thiện giúp người. Thì nghe thấy nó có ích, mình nghe thấy nó hữu ích, có lý vô cùng. Mà mình thấy nó có lý là bởi vì những cái chủng tử đó ở trong quá khứ của mình chưa có dẹp được, cho nên mình nghe theo. Nhưng mà bây giờ khi mình quán bất tịnh, mình quán nó khổ, mình quán thọ là khổ, nó đem những câu đó ra nói á, thì mình nghĩ chứ, mình sống sung sướng cũng là cảm giác, cái đó là khổ. Thí cho một người khác cũng chỉ để cho có một cái cảm giác thôi, cái đó là khổ. Tại ra nó chặn đứng và nó phá đi những cái pháp thói quen trùng tử trong quá khứ. Thành ra khi mình áp dụng các cái pháp của Phật đó, các pháp Phật nó mới đi sâu tuốt vào trong, không bao giờ nó đi ra ngoài, không bao giờ nó rớt vào cái ham muốn, ham mê của thế tục, của khổ đau, mà nó đi cho đến tận cùng. Cho nên chính vì vậy đó mà mình không hiểu cái pháp Phật đó, thì mình bảo Phật dùng pháp mà không thấy hiệu nghiệm, không thấy gì gì hết, đó là mình không hiểu. Rồi tự nhiên là mình là một người tu theo đạo Phật, một thầy tu mà mình cũng dùng toàn cái pháp gì đâu á, nhiều khi tập yoga của Ấn Độ giáo nữa, tùng lum tà la thứ đó nữa. Thì đó là cái mà cho mình biết đó, cái tu là phải tu theo pháp của Phật. Thì cái tu như vậy rồi mình mới quán về cái tổng tướng. Quán tổng tướng như vậy là tổng tướng chung của các pháp. Cái quán tổng tướng như vậy là mình lấy hết cái năng lực thanh tịnh đó, năng lực của tâm.